phương tiện. Thầy cũng ban nãy thầy có nói với chúng cái câu hỏi của Hòa Thượng Thanh Tử, thì có thể khởi nghi trong chị em, cũng khởi cái nghi tại làm sao tâm mình thường trụ ở khắp mười phương mà chúng ta lại cứ riêng tư cầu về một cõi. Thì như chị em vừa đáp tạm là đủ nghĩa, thầy xin nói thêm cái nghĩa mà các hòa thượng, các bậc thiền sư không có cho chọn lọc đó. Cảnh nào cũng được, mình cứ tu rồi theo nhân quả, để mình lại gieo nhân tốt mình sẽ được quả tốt, chứ không cần phải kén chọn cái chỗ cái cảnh tịnh độ. Thì thầy có ôm với hòa thượng hỏi như vậy, thì thầy có bạch hòa thượng, và thầy cũng được chính hòa thượng Hòa Thanh Từ này hỏi như vậy, nhưng khi thầy bạch rồi thì ngài cũng ấn chứng cho là được. Thầy bạch rằng hiện tại bây giờ tuy rằng học kinh sách thì dạy tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, không có nên khởi cái tâm kén chọn chỗ này chỗ kia, mà chỉ cứ như, cứ gieo nhân, thì gieo nhân tốt là mai đây được cái quả báo tốt. Cho nên cứ việc tu chứ không nên chọn lọc chỗ này chỗ khác. Chọn lọc tức là đem cái tâm phân biệt, mà đã đem cái tâm phân biệt tốt xấu thì e rằng sau này có nhiều những các cái kết quả không, những cái đi đến những cái chỗ không lợi. Thì ngài hòa thượng ngài dạy như thế, ngài hỏi như vậy và dạy như vậy, và ngài không vui cái việc thầy cứ chọn đường về cực lạc. Thì hôm ấy ngài lên tận đây, và cái hôm ấy thầy bạch ngài ở ngay Phú An bên đây, thì thầy bạch rằng con tự xét hiện tại con cũng tận vâng hòa thượng và được học biết rằng cái tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, và cái sự phân biệt hay giờ tốt xấu để kính trọng cái hay, khinh miệt cái xấu, thì hóa ra nó đưa đến cái lỗi lầm. Thì cái điều ấy chúng con vẫn học, nhưng mà hiện tại bây giờ đây ở trong xã hội loài người, bởi vì nếu chúng con ở gia đình thì chúng con sẽ tiêm nhiễm những các thói quen của gia đình, gần gũi xã hội sẽ tiêm nhiễm những thói quen của xã hội. Cho nên chính Đức Phật đã dạy chúng con xuất gia, chính Đức Phật đã kén chọn, đã phân biệt cảnh ở bên ngoài. Nếu chúng con ở bầu ấy, thì nhất định là thành tròn, mà nếu chúng con ở ống ấy, thì nhất định là thành dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì là đó là cái kinh nghiệm của các cụ Việt Nam. Còn chính Đức Phật dạy chúng con xuất gia, tức là kén chọn, từ biệt cả gia đình, cả xã hội, để tìm vào trong chùa là cái chỗ thanh tịnh, riêng học kinh, học luật, riêng tu về đạo thanh tịnh. Thế thì Đức Phật dạy chúng con phải xuất gia, thì hiện tại đây chúng con đã phải có cái kén chọn rồi, chọn cái chỗ lành mạnh. Bởi vì đạo Phật chủ trương cái nhân quả, có nhân tốt thì có quả tốt. Nhưng chị em thử nghĩ xem, bây giờ cái nhân mít thì thế nào nó cũng ra quả mít, cái này Nghiêm Từ có tin không? Nhưng cái hạt mít ấy đem treo lên gác bếp, con có quả tốt không? Muốn có quả tốt con phải làm sao? Đó, nghĩa là cái nhân tốt mà nó phải gặp cái duyên lành nữa. Cái vai trò của duyên ấy quan trọng không kém gì cái nhân. Nếu cái duyên mà hỏng ấy thì cái nhân cũng học. Cho nên chính nhà Phật này mình có cái lý nhân duyên. Các con có nghe cái câu không? Có nghe câu đó không? Cho nên nói cái lý nhân quả chỉ là nói để giản dị dễ hiểu, nhưng mà thật ra là nhân duyên thì mới đúng. Có nhân mà phải có duyên. Cái hạt mít phải gieo xuống đất rồi lại phải có nước thì nó đủ duyên nó mới thành cây được. Con có cái hạt tốt đến đâu mà con treo gác bếp thì cũng không thể thành được. Nhân của con tốt đến đâu mà con gần những người xấu, người hư, người bậy, liệu con có còn giữ được cái tốt của con không? Đấy, thế cho nên hiện tại Đức Phật dạy mình xuất ra đấy là chọn cái cõi tịnh độ của thế gian này mà ở, có không?
Có.
À, thế thì hiện tại mình cũng phải chọn cái cõi tịnh độ. Mà như con vừa nói, chiếu phạm xét mặt trời không đứng mãi, cho nên các vị tăng chúng phải lễ các bậc thánh hiền, là bởi vì cái quả đất này nó xoay quanh mặt trời mọc rồi lặn. Con người hôm nay trẻ thì mai già, chợt còn chợt mất. Thế thì tin làm sao được là một đời này mình chứng quả. Mà khi nhắm mắt đi rồi, cái thần thức mê mờ không biết lối nào mà đi, gặp duyên nào đi theo duyên đấy, chắc đâu kiếp sau đã gặp thầy, gặp bạn, gặp hoàn cảnh như thế này để mà tu. Cho nên những người đang tu e rằng nửa được đường đứt gánh, không chắc con đường mình vững bước. Cho nên Đức Phật mới giơ ngón tay chỉ về phương Tây kia kìa, có ông Phật A Di Đà, ông ấy đang thuyết pháp đấy, cầu về đấy để được nghe pháp, gần Phật, gần các Bồ Tát, gần các vị thanh tịnh, để mà tu tiếp nối cái sự tu hành. Thế như thế thì cái việc hiện tại chúng ta rời cả cha mẹ, rời cả xã hội, chúng ta vào chùa tìm một nơi thanh tịnh tu hành, với cái việc ngày mai chúng ta tìm cõi tịnh độ, có Phật, có Bồ Tát, chúng ta về để tiếp tục tu hành, thì cái việc hiện tại chúng ta chọn cõi tịnh độ và ngày mai chúng ta chọn cõi tịnh độ, thầy thấy hai cái việc nó như nhau, phải không? Nhau không? Như chúng mình bây giờ cạo đầu vào chùa, có phải chúng mình tìm về tịnh độ chưa? Cái đó chính là mình đã tìm về tịnh độ. Mà chỉ bởi vì cõi tịnh độ này mặt trời không đứng mãi, thân mình thịnh rồi liền suy, cho nên được phải biết lo xa. Chăng các cụ vẫn bảo chúng mình là nếu không lo xa thì sẽ có cái buồn gần. Cho nên phải biết, cho nên Phật phổ dạy chúng mình thì chúng mình cũng chả biết. Đức Bổn Sư dạy rồi các tổ truyền lại cho tới ngày nay, cái giáo pháp tịnh độ chỉ đường cho chúng ta xếp đặt cái ngày mai. Hôm nay ở tịnh độ là đã là đại phúc đức, thì cố tụ y theo cái phước duyên hiện tại gắng tu thêm để ngày mai về cõi tịnh độ nữa. Cõi tịnh độ bên cực lạc chỉ là một cảnh giới tiếp nối cái cuộc đời xuất gia hiện tại chúng mình mà thôi. Như vậy để bảo đảm cái sự giải thoát cho chúng ta, thì hôm ấy thầy Bạch Hòa Thượng Thanh Từ như vậy, dĩ nhiên là thầy đâu có dám nói dài dằng như hôm nay nói với các con, nhưng mà tóm tắt cái nghĩa như vậy, thì Hòa Thượng Thanh Từ đã gật đầu và chấp nhận rằng cái việc cầu vãng sanh của chúng ta không phải là lạc đường, sai lỗi. Ít thầy phải nói rõ để các con yên tâm, đừng người này nói một câu, người kia nói một câu, rồi mình không có cái lập trường và không có cái đường lối của mình, thì mình dễ là bắt chiếc, mà bắt chiếc một cách hư vọng, không đầu không đuôi, để đến nỗi tàn phế cả một cái tương lai tu hành của mình. Cho nên thầy nói rõ để các con yên tâm, mà nhớ rằng mình học thiền đây, như thầy vừa nói đó, là chúng ta chỉ uống thuốc mà thôi, chứ không phải là hy vọng thành các thiền sư. Thì đừng vinh váo với mọi người là tôi là tu thiền, chùa tôi giỏi lắm, chùa tôi là thiền đường, đừng có vinh báo những cái chúng ta còn thấp kém lắm.